Go.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân nào, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao phó cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Thánh Kinh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Thánh Kinh lại làm chứng cho tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-sen, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-sen thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời của tôi nói? Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe lại bài tường thuật về một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và một số người Do Thái, cách riêng là những người Pha-ri-si-u và các tư tế. Cuộc tranh luận đã xảy ra sau khi dân chúng đã được chứng kiến nhiều phép lạ do chính Chúa Giêsu thực hiện ngay giữa các ông, trước mặt các ông. Cách riêng ở đây ta thấy là Chúa Giêsu mới chữa lành cho một người bệnh nặng nằm gần bờ suối Bê-đa-ta. Phép lạ ấy đã xảy ra ngay trong ngày Sa-bát. Thế nên đối với người Pha-ri-si-u thì việc phá luật không giữ ngày Sa-bát là một chứng từ cho biết rằng Đức Giêsu không phải là con Thiên Chúa. Trong Chủ nhật thứ tư mùa chay vừa qua, chúng ta đã được nghe lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Trong cuộc đối thoại ấy, ta được Chúa Giêsu cho biết rằng Thiên Chúa vì quá yêu thương thế gian đến nỗi đã tặng ban cho thế gian con một của người, để ai tin vào người thì khỏi phải hư đi, nhưng có được sự sống đời đời. Và rồi Ngài nói tiếp, kẻ tin vào Ngài thì không bị xét xử, còn kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào danh con một của Thiên Chúa. Và án xử là thế này, là sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu. Gioan đoạn 3 câu 19. Như vậy ở đây Chúa Giêsu đưa ra trước mặt ta một sự chọn lựa, tin hay không. Đây là một sự quyết định tùy thuộc vào mỗi một người chúng ta. Nếu ta tin thì sẽ được cứu độ, nếu ta không tin thì án xử sẽ đến với chúng ta. Trong bài tin mừng ngắn ngủi vừa qua, ta thấy Chúa Giêsu dùng chữ tin đến cả gần chục lần, Và khi nhấn mạnh như vậy, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ta tin vào Thiên Chúa, và đức tin ấy chính là điều mang đến cho ta ơn cứu độ, mang đến cho ta một mầm sống mới. Bởi nếu không tin thì chắc chắn trong mùa chay này ta sẽ không trở về với Thiên Chúa được. Và mùa chay này là hành trình có thể được so sánh bằng như hành trình của một người con hoang đàng ta nghe trong đoạn tin mừng của Thánh Luca. Trong đoạn tin mừng ấy ta thấy người con hoang đàng ra đi, gặp khủng hoảng về căn tính và cách riêng bị nhân phẩm, phẩm giá của con người, của nhân vị mình bị người khác chà đạp, nên anh ta đã suy nghĩ lại và rồi tin tưởng vào lòng phó thác và tin tưởng cách riêng vào lòng thương xót của một người cha phung phí tình thương của mình cho con để con ra đi. Và bây giờ lên đường về nhà, khi cha thấy con thì hoàn toàn người cha không nói đến tương lai trong quá khứ, mà hoàn toàn chỉ nhắm về hiện tại, đến hôn, ôm, giỏ nhẫn vào tay, đem đất dép vào chân, và rồi khao tiệc ăn mừng vì con của ông đã mất nay tìm thấy, đã chết nay đã sống lại. Đó là kết quả của một niềm tin của người con hoang đàng. Thế nên khi chúng ta cùng nhau hành trình trong mùa chay này, là cùng một lúc chúng ta đi lại tuyến đường của một người con hoang đàng đã đi khi xưa, và rồi chúng ta cầu mong xin Chúa ban cho chúng ta được sự tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngõ hầu mùa chay này là mùa chúng ta cùng nhau trở về cùng Cha trên trời. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, ta thấy người Do Thái, các riêng, các tư tế và Pharisêu thì nhất định họ không tin vào sự hiện diện và các phép lạ Chúa Giêsu làm. Chúa Giêsu đã lên tiếng trách họ là các ngươi chỉ truy tầm Thánh Kinh và nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời. Ấy thế mà Kinh Thánh lại làm chứng cho ta. Và rồi Chúa Giêsu kết luận như sau: các ngươi đã không muốn đến cùng ta để được có sự sống đời đời. Nói cách khác, họ không muốn đi lại hành trình của một người con hoang đàng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặt trước mặt chúng ta là một sự chọn lựa giữa tin và không tin. Ta có quyền chọn lựa, nhưng thiết tưởng hạnh phúc và một sự sống mới chỉ đến cho chúng ta khi chúng ta có được một sự chọn lựa đúng nghĩa và chính tông trong cuộc sống. Vẫn biết rằng là những chi thể trong cùng một thân thể Đức Kitô, chúng ta bù đắp cho nhau những yếu đuối về lãnh vực đức tin. Nhưng dù thế nào thì đức tin của mỗi một người chúng ta vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc cứu độ. Chính Thiên Chúa cũng đã không thể cứu độ, đã mở rộng tâm hồn để tin và đón nhận chân lý nơi Đức Kitô ngôi lời nhập thể. Một mặt khác, ta cũng không nên đi thái quá đến mức độ của những người trong giáo phái Tin Lành, nói rằng chỉ đức tin mà thôi, cách riêng là đức tin cá nhân của mỗi người cũng đủ để cứu độ chúng ta. Còn Thánh Gia-cô-bê, ta thấy Ngài nói rằng đức tin mà không có việc làm là một đức tin chết. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh tự do của một sự chọn lựa tiên quyết mang chiều kích thiêng liêng. Nghĩa là khi nói về tin thì ta hiểu đó là một thái độ rộng mở cho một chân lý trường cửu. Chân lý ấy chính là Đức Giêsu Kitô, nơi mà sự thật về Thiên Chúa đã được mặc khải một cách đầy đủ và rõ nét nhất. Nơi Đức Giêsu ta có thể tìm thấy và hiểu biết tất cả những gì ta muốn biết và nghe về mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Nghĩa là ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không cần một nguồn mặc khải nào khác tốt đẹp hơn, viên mãn hơn và đầy đủ hơn. Ta cũng chẳng cần một ai tỏ cho ta biết về Thiên Chúa ngoài Đức Giêsu Kitô. Thế nên Chúa Kitô chính là tất cả, là chân lý duy nhất mà ta phải tin theo. Thế nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn không thể cưỡng bắt ta phải tin. Người không cưỡng ép, sự tự do đã được ban cho con người ngay từ giây phút đầu. Trái lại, Chúa Giêsu để cho mỗi con người có sự chọn lựa cho chính mình. Đức Maria đã đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa một cách tự do. Các tông đồ cũng đã tin và tuyên xưng niềm tin ấy của mình vào Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Các thánh trong giáo hội cũng đã được cứu thoát là bởi vì các ngài tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta đã đặt hết niềm tin vào lòng yêu mến của mình vào Thiên Chúa chưa? Đó là câu hỏi mà chúng ta đáng suy gẫm trong những ngày còn lại của mùa chay này. Không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ long trọng mừng đại lễ phục sinh, biến cố có 102 trong lịch sử ơn cứu độ của chúng ta. Và nếu ta nói rằng đời mình đã đặt chót niềm tin tưởng vào Chúa Kitô, thì chắc hẳn ta phải có sự thay đổi trong ít là 3 lĩnh vực sau. Thứ nhất là hành vi của chúng ta. Người nói rằng mình tin vào con một Thiên Chúa mà hành vi lại đi ngược lại với những giá trị tin mừng, thì quả thực niềm tin ấy vẫn chưa được trọn vẹn. Ta có đọc kinh nhiều, đi lễ nhiều, nhưng nếu tâm hồn vẫn còn nuôi những cơn giận hờn, ghen ghét, lên án, trả thù, thì quả thực ta đang lừa dối chính mình. Giáo hội chúng ta vẫn dạy rằng để chứng minh niềm tin của ta thì đức tin ấy chắc chắn phải được sinh hoa kết trái nên những công việc mình làm. Thánh Giacôbê nói rằng: anh chị em hãy chỉ cho tôi thế nào là tin mà không có việc làm, còn tôi sẽ hành động để chỉ cho anh chị em thấy thế nào là tin. Thứ hai, thái độ của chúng ta cũng cần phải thay đổi. Có những người tuy bề ngoài làm những việc thiện hoặc đạo đức, nhưng tấm lòng hay thái độ vẫn còn khép kín, thì đó cũng chưa phải là niềm tin chân thật nơi Chúa Kitô. Tin vào Đức Kitô đòi hỏi một sự thay đổi từ thái độ đến hành vi của chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip đã khuyên rằng: anh em hãy có tâm tư như đã có nơi Đức Giêsu Kitô, rằng Ngài tuy phận là phận của một vị Thiên Chúa nhưng đã không dành cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không. Cuối cùng, niềm tin nơi Đức Kitô phải dẫn chúng ta đến một sự thay đổi toàn diện. Sự thay đổi nơi hành vi và thái độ sẽ không thể thực hiện được khi cả con người chúng ta chưa được thay đổi. Muốn cho bền vững và chắc chắn thì sự thay đổi nào cũng cần phải đi đến tận gốc rễ của nó. Những ai trong Thánh Kinh đã được Chúa Kitô một lần đụng đến trong cuộc đời đều được biến đổi tận gốc rễ, nghĩa là cả con người của họ. Ta thấy điều này rất rõ nơi các vị tông đồ, nơi Maria Magdalena, nơi người phụ nữ Samaria bên bờ giếng và nhiều nhân vật khác nữa. Chỉ duy những kinh sư và biệt phái tỏ vẻ bất chấp và quyết không thay đổi, không tin, nên mới tiếp tục sống trong sự tăm tối của mình. Ước mong những ngày còn lại trong mùa chay thánh này sẽ từ từ biến đổi tận gốc rễ con người của mỗi chúng ta. Và để kết thúc, xin phép được mượn lời bản thánh ca Tin hay không tin để chúng ta cùng nhau cầu nguyện và suy gẫm. Tin hay không tin và chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi. Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.